Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Moon Jae-in quyết định không thăm Nhật Bản nhân dịp Thế vận hội Tokyo. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thăm Washington từ ngày 19 đến 22 tháng 7. Địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận cấm tụ tập trên 5 người từ 19 tháng 7. Tổng thống Moon Jae-in quyết định không thăm Nhật Bản nhân dịp Thế vận hội Tokyo. Kế hoạch thăm Nhật Bản nhân dịp Olympic mùa hè Tokyo và dự hội đàm thượng đỉnh Hàn Nhật của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cuối cùng đã bị phá sản. Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun trong buổi họp báo thường kỳ ngày 19 tháng 7 thông báo, Tổng thống đã quyết định không thăm Nhật Bản nhân Thế vận hội Tokyo. Cố vấn Park cho biết, trong thời gian qua, hai nước đã thảo luận có ý nghĩa về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương vì tiến triển cho các vấn đề nổi cộm song phương như vấn đề lịch sử và quan hệ hợp tác hướng tới tương lai. Tuy nhiên, kết quả thảo luận là chưa đủ để có thể tiến tới tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn Nhật. Ngoài ra, Tổng thống Moon cũng đã cân nhắc tổng hợp tình hình hiện tại, quyết định không thăm Tokyo. Cố vấn Park cho biết thêm, Olympic mùa hè Tokyo là lễ hội hòa bình thế giới. Seoul hy vọng nước chủ nhà Nhật Bản sẽ tổ chức thành công và an toàn kỳ Thế vận hội lần này. Đồng thời, Phủ Tổng thống hy vọng đoàn thể thao Hàn Quốc sẽ phát huy hết khả năng, thi đấu thành công và về nước an toàn. Trước đó, một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống cho biết, hai nước vẫn đang tiếp tục thảo luận nhưng chưa đạt được nhiều thành quả về chuyến thăm Nhật Bản và hội đàm với Thủ tướng Suga Yoshihide của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Lý do cản trở quá trình thảo luận đó là bởi Nhật Bản vẫn chưa có biện pháp thuyết phục nào. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ chỉ tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương nếu hội đàm mang lại thành quả thuyết phục. Tuy nhiên, có vẻ như hai bên vẫn chưa đạt được nhất trí như Seoul mong muốn. Ngoài ra, việc Nhật Bản vẫn chưa có bước đi chính thức nào sau phát ngôn thiếu tôn trọng Tổng thống Moon Jae-in của công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc Soma Hirohisa, được cho là lý do khiến Seoul vẫn chưa quyết định có tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thăm Washington từ ngày 19 đến 22 tháng 7. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố, Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-moon lên đường thăm Washington, Mỹ từ ngày 19 đến 22 tháng 7, hội đàm với các quan chức chủ chốt thuộc Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Hạ viện Mỹ. Thứ trưởng Choi dự kiến sẽ rà soát thành quả hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ tháng 5 vừa qua, thảo luận với giới chức Mỹ về phương án thực hiện các nội dung nhất trí giữa lãnh đạo hai nước. Ông Choi cũng sẽ thảo luận với quan chức Mỹ về quan hệ đối tác vaccine toàn cầu, hợp tác khoa học công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh chuỗi cung ứng chip bán dẫn và pin, liên kết chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Bộ Ngoại giao cho biết, vào ngày 21 tháng 7, ông Choi sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Hợp tác Công tư Hàn-Mỹ lần thứ tư, phát biểu về chủ đề đưa quan hệ đồng minh song phương, đi đầu quá trình phục hồi và tái thiết trật tự thế giới. Địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận cấm tụ tập trên 5 người từ ngày 19 tháng 7. Xét thấy tình hình lây nhiễm đang có xu hướng lan rộng khắp cả nước do lưu lượng di chuyển của người dân trong kỳ nghỉ hè gia tăng, một số địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã quyết định nâng lệnh giãn cách xã hội từ ngày 19 tháng 7. Trong đó, chính quyền thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là mức 4. Chính quyền đảo Jeju cũng áp dụng giãn cách xã hội mức 3 từ cùng ngày. Ngoài ra, chính phủ quyết định áp dụng quy định chỉ cho phép tụ tập đến 4 người đối với các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 19 tháng 7, Hàn Quốc ghi nhận 1.252 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.208 ca phát sinh trong cộng đồng và 44 ca ngoại nhập. Đặc biệt, trong số ca nhiễm phát sinh ngày 18 tháng 7, 32,9% số ca nhiễm phát sinh tại các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận, tỷ lệ cao nhất kể từ khi bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ tư. Cũng trong ngày 18 tháng 7, thêm khoảng 2.000 người đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, nâng tổng số người đã tiêm mũi 1 lên 16.133.084 người, tương đương 31,4% dân số. Số người đã hoàn thành tiêm chủng là 6.565.472 người, bằng 12,8% dân số. 630.000 học sinh lớp 12 và giáo viên cấp 3, bắt đầu được tiêm chủng bằng vaccine của hãng dược Pfizer Mỹ từ ngày 19 tháng 7. Do đây là đợt tiêm chủng đầu tiên cho thanh thiếu niên, nên cơ quan phòng dịch khuyến cáo cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe trước và sau khi tiêm, phản ứng phụ sau tiêm như đau tức ngực. 247 binh lính lực lượng hải quân Tonghae bị nhiễm COVID-19. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 19 tháng 7 công bố có thêm 179 thành viên thuộc lực lượng hải quân Tonghae Thanh Hải đợt 34 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển châu Phi bị kết luận nhiễm COVID-19. Như vậy, tổng số ca nhiễm trên tàu khu trục Hoàng đế Munmu 4.400 tấn chở 301 thành viên lực lượng Tonghae tăng lên thành 247 người, tương đương 82%. Còn lại 50 người đã có kết quả âm tính, 4 người chưa thể kết luận. Số bệnh nhân phải nhập viện tăng thêm một người. Ngày 18 tháng 7, một người có triệu chứng chóng mặt đã được chuyển tới bệnh viện địa phương. Tổng cộng 16 người đã phải nhập viện để điều trị. Trong đó có 3 người đang theo dõi triệu chứng viêm phổi, 2 người đã có tiến triển tốt. Một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, cả 3 người này được bác sĩ chẩn đoán có thể lên máy bay vận tải của quân đội để về nước. Chiều ngày 18 tháng 7, hai máy bay tiếp dầu trên không đa dụng Cygnus của Không quân Hàn Quốc đã xuất phát tới châu Phi để đưa toàn bộ các thành viên lực lượng Tonghae đợt 34 về nước. Dự kiến máy bay sẽ tới nơi vào chiều ngày 19 tháng 7 giờ Hàn Quốc. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, thì lực lượng Tonghae sẽ về tới Hàn Quốc vào tối ngày 20 tháng 7. Đây là vụ lây nhiễm tập thể có quy mô lớn nhất trong quân đội sau vụ lây nhiễm tập thể đầu tiên xảy ra tại quân đội vào tháng 2 năm ngoái. Lực lượng Tonghae đã lên đường làm nhiệm vụ vào tháng 2 năm nay, trước khi Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho binh lính, nên toàn bộ lực lượng chưa được tiêm phòng. Bộ kit xét nghiệm nhanh chóng kháng thể virus COVID-19 được cấp trên tàu đã không có kết quả xét nghiệm chính xác khi xuất hiện trường hợp đầu tiên có triệu chứng nghi nhiễm. Thêm vào đó, thành viên của lực lượng thường xuyên phải tiếp xúc với hoa tiêu hoặc người bản địa mỗi lần cập cảng, nhưng quân đội đã không liên kết với Liên Hợp Quốc và nước bản địa để lên kế hoạch tiêm chủng tại địa phương cho các binh lính. Hàn Quốc yêu cầu xét nghiệm toàn bộ người tham gia biểu tình ngày 3 tháng 7. Trong số những người tham gia cuộc biểu tình vào ngày 3 tháng 7 của Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ, một người đã bị kết luận nhiễm COVID-19 vào sáng ngày 16 tháng 7 vừa qua. Sau đó, hai thành viên khác cùng ăn cơm với người này cũng đã được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus. Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc trước thông tin trên, đồng thời ban sắc lệnh hành chính yêu cầu tất cả những người đã tham gia biểu tình vào ngày 3 tháng 7 phải làm xét nghiệm COVID-19. Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ tuyên bố sẽ tiến hành xét nghiệm, nhưng phản bác rằng không có căn cứ để cho rằng việc biểu tình là nguyên nhân lây nhiễm. Mặt khác, chính quyền thành phố Seoul quyết định không cho phép biểu tình trong ngày Quốc khánh 15 tháng 8 tới. Chính quyền thành phố sẽ gửi công văn về việc cấm biểu tình tới các tổ chức tiến bộ và bảo thủ có kế hoạch biểu tình vào ngày này. Trường hợp nào vi phạm sẽ phải nộp tiền phạt theo luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, hoặc có thể bị yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra ca nhiễm khi biểu tình. Phe cầm quyền nhất trí mở rộng hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại do COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành sáng ngày 19 tháng 7 đã họp tại Quốc hội, nhất trí mở rộng quy mô hỗ trợ thiệt hại do dịch COVID-19 cho các tiểu thương, chi trả hỗ trợ sớm nhất có thể. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các địa phương trên toàn Hàn Quốc đều đã nâng mức giãn cách xã hội. Quy mô thiệt hại của các tiểu thương ngày càng lớn so với thời gian đầu chính phủ lập gói ngân sách bổ sung lần 2. Chủ tịch đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành Sun Yong-kil phát biểu, kể từ sau khi dự thảo ngân sách bổ sung lần 2 được trình lên Quốc hội, chính phủ đã siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch COVID-19, nên việc bồi thường thêm thiệt hại cho các tiểu thương là điều không tránh khỏi. Trong dự thảo ngân sách bổ sung đang được thảo luận tại Quốc hội, bao gồm nội dung hỗ trợ tối đa 9 triệu won, 7.860 đô la Mỹ để bồi thường thiệt hại phát sinh trước tháng 7 cho các tiểu thương. Nội dung nhất trí trên của phe cầm quyền mang ý nghĩa nâng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng được hỗ trợ so với dự thảo ban đầu. Thủ tướng Kim Bu-kyom cho biết, chính phủ sẽ thiết lập phương án hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các tiểu thương, như nâng mức hỗ trợ, phân chia theo ngành nghề bị khủng hoảng về kinh doanh. Nếu dự thảo ngân sách bổ sung được thông qua tại Quốc hội, thì chính phủ sẽ bắt đầu chi trả từ ngày 17 tháng 8. Đối với khoản bồi thường thiệt hại phát sinh sau tháng 7, sẽ được thẩm định tại cuộc họp của Ủy ban thẩm định bồi thường thiệt hại cho tiểu thương vào ngày 8 tháng 10 tới. Được biết, tại cuộc họp trên, phe cầm quyền đã không thảo luận về việc hỗ trợ khẩn cấp toàn dân theo ý của đảng Dân Chủ đồng hành hay chỉ hỗ trợ cho 80% người dân thu nhập thấp nhất theo dự thảo ban đầu của chính phủ. Quốc hội sẽ mở cuộc họp của tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách thuộc Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách từ ngày 20 tháng 7 để thẩm định các nội dung cụ thể của dự thảo ngân sách bổ sung lần 2. Lan vận động viên Olympic Tokyo ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Lan vận động viên Olympic Tokyo mở cửa vào ngày 13 tháng 7 vừa qua đã liên tiếp ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Sau ca nhiễm là một người liên quan trong đoàn tham gia Thế vận hội, sinh hoạt tại nơi này, thì lại có thêm hai ca nhiễm khác là vận động viên. Được biết, cả ba ca nhiễm này có cùng quốc tịch và cùng bộ môn thi đấu. Trước lo ngại bùng phát lây nhiễm tập thể bên trong làng vận động viên, ông Nakamura Hidemasa, một quan chức thuộc Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo khẳng định, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, Ủy ban tổ chức đã lên kịch bản, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Kể từ sau khi Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo công bố số ca nhiễm từ ngày 1 tháng 7, đã có 55 người liên quan tham gia Olympic bị mắc COVID-19, trong đó một nửa phát sinh trong 2 ngày gần đây. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach cho biết, tỷ lệ nhiễm COVID-19 trong các đoàn thể thao tham gia Thế vận hội là rất thấp, chỉ có 0,1%, tất cả đều đã được cách ly ngay, hoàn toàn không có rủi ro lây lan rộng. Mặt khác, đoàn thể thao Hàn Quốc sẽ chia làm nhiều đợt để lên đường tới Nhật Bản. Trong đó, được chính 69 người, gồm các vận động viên bắn cung, thể dục nghệ thuật, bóng bàn, đấu kiếm, cùng giới chức thể thao đã lên đường tới Tokyo vào sáng ngày 19 tháng 7. Sau khi tới sân bay quốc tế Narita của Nhật Bản, đoàn thể thao Hàn Quốc sẽ trải qua quy trình xét nghiệm COVID-19, rồi sau đó di chuyển tới làng vận động viên. Đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Thế vận hội Tokyo 2022 gồm 232 vận động viên ở 29 bộ môn và 122 người là giới chức thể thao, nhân lực hỗ trợ. Đoàn đặt mục tiêu giành 7 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 14 huy chương đồng, 5 kỳ Olympic liên tiếp lọt top 10 toàn đoàn. Nhà leo núi Hàn Quốc khuyết 10 ngón tay chinh phục 14 đỉnh thuộc dãy Himalaya. Liên đoàn leo núi thành phố Quang Chu ngày 19 tháng 7 cho biết, nhà leo núi Kim Hung Bin, 57 tuổi, đã trở thành người khuyết tật đầu tiên chinh phục được đỉnh Prot thuộc dãy Karakoram ở đông bắc Pakistan vào lúc 4 giờ 58 phút chiều ngày 18 tháng 7 giờ địa phương, tức 8 giờ 58 phút tối cùng ngày theo giờ Hàn Quốc. Đỉnh Prot cao 8.047m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao thứ 12 trên thế giới và cao thứ 3 của dãy Karakoram. Ông Kim Hung Bin được biết đến là người khuyết tật cả 10 ngón tay. Với thành tích này, ông đã trở thành người khuyết tật đầu tiên trên thế giới thành công leo tất cả 14 đỉnh núi cao trên 8.000m thuộc dãy Himalaya. Trước đó, nhà leo núi đẳng cấp thế giới như ông Hung Kil và Park Yong-sok đã mất 16 năm từ năm 2006 để hoàn thành giấc mơ chinh phục 14 đỉnh núi của dãy Himalaya. Ngày 14 tháng 7, nhà leo núi Kim xuất phát từ độ cao 4.800m so với mực nước biển và đã leo lên đến đỉnh núi sau 4 ngày. Trong quá trình chinh phục, có lúc thời tiết vô cùng khắc nghiệt, song ông Kim đã vượt qua một cách kiên cường, trở thành hình mẫu về sự vươn lên trong khó khăn của con người. Ông Kim Hung Bin là một nhà leo núi chuyên nghiệp. Năm 1991, khi 27 tuổi, ông gặp tai nạn trong lúc leo núi khiến 10 ngón tay bị đông cứng phải cắt bỏ cả 10 ngón. Ông đã sống trong sự chán chường trong suốt một thời gian dài, nhưng có lẽ leo núi đã trở thành định mệnh. Người đàn ông này sau đó đeo găng tay được chế tác đặc biệt cùng thiết bị bảo hộ để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục các ngọn núi. Cuối cùng, sau khi chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất mỗi châu lục vào năm 2009, ông tiếp tục vượt qua giới hạn của con người và đạt được ước mơ đặt chân lên 14 đỉnh trên dãy Himalaya. Hành trình leo núi của ông Kim Hung Bin truyền cảm hứng về nghị lực và hy vọng cho tất cả mọi người đã được ghi lại thành phim tài liệu và sẽ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS vào tháng 9 tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.